Lễ xuất gia trong Phật giáo Nguyên Thủy. Tín đồ theo Phật giáo có bốn hạng người: tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam và tín nữ, tức là hạng tứ chúng. Tuy nhiên vẫn còn những vị nữ tu sĩ Phật giáo. Do đó ngày nay chỉ còn giáo hội tỳ khưu cùng với các vị nữ tu sĩ và thiện nam tín nữ. Muốn tìm nguồn gốc của giáo hội tỳ khưu phải đi ngược dòng thời gian trở lại 25 thế kỷ về trước, khi mà tại vườn Lộc Uyển ở Isipatana, ngày nay là Sanak, gần Benares trong xứ Ấn Độ, vào một ngày trăng tròn tháng 7, Đức Phật Gautama ngỏ lời cùng năm vị đạo sĩ mà trước kia là bạn đồng tu với Ngài, và soi sáng cho họ con đường chân chánh, bát chánh đạo dẫn đến tịnh đẳng, thành đạo, giác ngộ và niết bàn. Diễn biến này được gọi là chuyển pháp luân. Năm vị đạo sĩ lãnh hội lời dạy và trở thành tín đồ của Đức Phật. Với sự công bố giáo pháp lần đầu tiên và với năm vị đạo sĩ được cải hóa, vườn Lộc Uyển trở thành nơi chôn nhau các rúng của cơ bản Phật giáo và của tăng già, đoàn thể chư tỳ khưu, những người đệ tử đã xuất gia. Không bao lâu sau, 55 vị khác do một thanh niên khá giả Yasa hướng dẫn gia nhập vào giáo hội tăng già. Giờ đây có tất cả là 60 vị đệ tử. Đức Phật kêu gọi người giới tử xuất gia Sa Di và tỳ khưu như sau: hãy đến đây này chư sư, giáo pháp đã được công bố tốt đẹp, hãy sống đời phạm hạnh để trọn vẹn chấm dứt đau khổ. Sau mùa an cư kiết hạ từ tháng 7 đến tháng 10 năm ấy, Đức Bổn Sư gửi ra đi 60 vị đệ tử A-la-hán với lời khuyên nên công bố giáo pháp, bức thông điệp hòa bình của Ngài. Theo lời chỉ dạy, các vị đệ tử đi bộ cùng khắp xứ Ấn Độ để truyền bá giáo pháp, bức thông điệp trí tuệ và từ bi mới mẻ. Những người đàn ông và đàn bà từ mọi tầng lớp trong xã hội đến nghe thông điệp của Đức Bổn Sư đều tỏ ý muốn về với Đức Phật và giáo huấn của Ngài. Trong những người này, có người muốn xuất gia, gia nhập vào giáo hội. Từ nhiều nơi khác nhau, chư sư dắt họ về Đức Bổn Sư để thọ lễ xuất gia. Tuy nhiên, những cuộc hành trình dài dẳng rất mệt nhọc cho cả hai, người muốn xuất gia và chư tăng dẫn về. Để tránh những bất tiện và khổ nhọc ấy, Đức Phật cho phép hàng tỳ khưu chủ trì các buổi lễ xuất gia ở bất luận châu quận nào. Về phương cách xuất gia, Đức Phật giải thích cho chư sư như sau: trước tiên giới tử phải cạo râu, cạo tóc sạch sẽ và đắp lên mình bộ y màu vàng nghệ. Chừa một bên vai trái, giới tử phải đảnh lễ chư tăng ngồi chồm hổm. Nếu ngồi như vậy bất tiện, có thể quỳ trước chư tăng, hai tay chắp lại và nói: con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Con xin quy y Phật lần thứ nhì, con xin quy y Pháp lần thứ nhì, con xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con xin quy y Phật lần thứ ba, con xin quy y Pháp lần thứ ba, con xin quy y Tăng lần thứ ba. Vào thở xa xưa ấy, đó là phương cách mà người thiện tín thọ lễ xuất gia. Nhưng với thời gian, công thức ngắn gọn này đã được nới rộng vì nhiều người không được thích nghi và hạng người bất hảo cũng tìm cách xin gia nhập vào giáo hội. Đến ngày nay thì trong lễ xuất gia Sa Di, giới tử phải đọc 10 giới, thêm vào những câu quy y. Trong lễ thọ cụ túc giới, giới tử phải trải qua một cuộc học hỏi của những vị sư cao hạ. Ta có thể ghi nhận rằng những điều được thêm này là của chính Đức Phật, không phải về sau ai khác đã thêm vào một cách độc đoán. Vì lẽ ấy, khi cử hành lễ xuất gia Sa Di hay xuất gia tỳ khưu, mỗi chi tiết đều phải được thận trọng tuân hành đầy đủ. Trong giáo hội tăng già, một thầy Sa Di có bổn phận phải hành trì 10 giới, phải học giáo pháp và giới luật, với một vị tỳ khưu phải phục vụ các vị sư cao hạ, phải lo chuẩn bị để có đủ tư cách thọ lễ xuất gia tỳ khưu. Danh từ Samanera gồm có Samana và Nera, theo nghĩa từng chữ là con, tức là Nera, của nhà sư là Samana. Trong ý nghĩa sa di phải được một nhà sư hiểu biết và có đủ khả năng dạy dỗ, chăm sóc và khép vào khuôn khổ giới luật. Sa di không cần phải nhập hạ như chư vị tỳ khưu. Sa di phải có đủ 20 tuổi không trước được mới có thể thọ lễ xuất gia tỳ khưu. Nhưng không phải chỉ đủ tuổi là được. Nếu thiếu tâm trí sáng suốt, không có học giáo pháp và giới luật cần thiết để sống đời tỳ khưu, thì không thích nghi để thọ cụ túc giới, trở thành tỳ khưu. Một thầy tỳ khưu có bổn phận phải thọ trì những giới bổn, có tất cả là 220 hay 227 giới. Khó mà chuyển dịch danh từ tỳ khưu một cách đầy đủ. Hai chữ nhà sư có thể được xem là gần nhất. Nơi đây ta phiên âm là tỳ khưu. Những danh từ Tera và Maha Tera chỉ là những tước vị. Một vị tỳ khưu có 10 tuổi hạ, tức là đã có nhập hạ được 10 lần hay hơn nữa thì được gọi là Tera, theo nghĩa trắng là trưởng lão hoặc một nhà sư cao hạ. Và một vị đã có 20 hạ Vassa thì có thể được gọi là Maha Tera, nhưng vị nào cũng vẫn là tỳ khưu. Như Kinh Pháp Cú đã dạy, không phải chỉ vì có cái đầu bạc mà được gọi là Tera. Ta chỉ là người niên cao tuổi lớn, gọi là ông sư già vậy thôi. Câu 260. Bên trong vị nào có chân lý và chánh hạnh, vô hại, tự chế và tự kiểm soát, hạng người trí tuệ đã thanh lọc mọi ô nhiễm, vị ấy quả thật vậy, đáng gọi là Tera. Câu 261. Danh từ Priest trong tiếng Anh hay Linh Mục không thể dùng để thế vào chữ Bhikkhu, bởi vì các nhà sư Phật giáo không cử hành những nghi thức cúng thần linh, không làm những pháp bí tích và không sửa tội. Một nhà sư Phật giáo lý tưởng không thể và không nhân danh là trung gian giữa con người và một quyền năng siêu thế, bởi vì Phật giáo dạy rằng mỗi cá nhân chỉ riêng mình lãnh lấy trách nhiệm giải thoát cho mình. Do đó, không cần phải nhờ đến một vị trung gian ban thưởng ân huệ. Chính tự các con phải kiên trì cố gắng, chư Phật chỉ soi sáng con đường. Kinh Pháp Cú 276. Mục đích của sự xuất gia là xây lưng lại, tự tách rời ra khỏi những tư tưởng có liên quan đến nhục dục và ngũ trần. Do vậy, đây thật sự là tự hy sinh, và động cơ thúc đẩy đến quyết định này phải thành thật, thì hậu quả mới thực sự là hoan hỷ và an vui. Đây không phải là điều mà tất cả mọi người đều có thể làm, bởi vì từ bỏ để lại sau lưng cuộc đời hấp dẫn và thú vị không phải là chuyện dễ. Không phải mọi người đều có thể cắt đứt, tách lìa hẳn thế gian và tất cả những gì hình như tốt đẹp của thế gian. Và Đức Phật không trông đợi tất cả những tín đồ của mình đều trở thành sư hay đạo sĩ. Một lần nữa, Kinh Pháp Cú dạy, xuất gia là khó, bỏ nhà ra đi, đến trạng thái không nhà cửa, thỏa thích trong sự xuất gia là khó. Câu 302. Trong Phật giáo, một nhà sư có đủ tự do để rời khỏi giáo hội nếu nhận thấy mình khó giữ nếp sống của thầy tỳ khưu chân chánh. Không có bất luận cưỡng bách hay ép buộc nào, mà người trở lại đời sống tại gia cư sĩ không phải mang dấu vết hay tỳ tích gì. Nên hiểu biết rõ ràng và ghi nhớ rằng thành thật xuất gia không phải là đào tẩu. Những ai không thấu hiểu ý nghĩa thật sự của sự từ khước thế gian, và những ai xét rằng các nhà sư là những đạo sĩ giả vờ, những người biến nhát, hạng người vô giá trị, là những ký sinh trùng của xã hội, vội vã kết luận rằng xuất gia là một hình thức đào tẩu, trốn tránh nhiệm vụ, một lối sống vị kỷ, không có chi sai sự thật hơn. Nhà sư lý tưởng, vị tỳ khưu là người có nếp sống vị tha, sống trong ý nghĩa cao cả nhất của danh từ. Thọ lãnh của xã hội rất ít và cho ra thật nhiều. Như loài ong chỉ hút mật ngũ hoa rồi bay đi mà không làm tổn hại đến hương và sắc của hoa. Cùng thế ấy, người thiện trí đi đó đi đây trong làng mạc phải như vậy. Kinh Pháp Cú câu 49. Vài người trong thế giới Tây Phương cảm nghĩ rằng xuất gia là một hình thức đào tạo, nói rằng nhà sư Phật giáo là người trốn trách nhiệm vụ trong xã hội thì quả là không đúng. Họ thật sự dấn thân vào thế gian hơn người thường, bởi vì trước khi từ bỏ cuộc sống tại gia, họ ở trong một giới thân cận nhỏ bé, cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc. Khi từ khước thế gian và những gì trong thế gian nhỏ bé ấy, họ rời bỏ cái nhóm nhỏ hạn hẹp và trở thành người của toàn thể thế gian. Có dấn thân và cũng có buông bỏ, họ sống trong thế gian nhưng không phải là người của thế gian. Đối với họ, toàn thể thế gian là một gia đình và họ đối xử với tất cả mọi người như nhau. Họ phá vỡ những ranh giới đã phân chia con người trong xã hội. Đúng thật là đã có nhiều đổi thay với thời gian, nhưng nhà sư Phật giáo chân chánh đã từ khước những thứ vui trần tục, gia công sống đời tự ý nghèo nàn và hoàn toàn độc thân với mục đích vị tha phục vụ kẻ khác trong nếp sống của một vị tỳ khưu, và cố gắng thành đạt trạng thái tâm giải thoát. Trong phạm vi hoạt động của một vị tỳ khưu có hai lối sống, một là liên tục hành thiền, và lối sống khác là hành thiền một phần thời gian, phần kia là nghiên cứu học hỏi và dạy giáo pháp. Mỗi vị tỳ khưu phải chọn một trong hai lối sống ấy tùy theo bẩm tánh, tuổi tác và môi trường sống của mình. Bộ y mà vị sa di hay vị tỳ khưu đắp lên mình chính đó là y phục, và các thầy phải mặc luôn luôn, không phải chỉ trong những trường hợp đặc biệt. Để kết luận, phải nói rằng lễ xuất gia tỳ khưu thọ cụ túc giới cử hành trong một ngôi nhà có làm lễ kiết giới, không phải ở bất luận nơi nào mà ta cho là tiện.